ở đây tức là anh chị em Phật tử ở đây là quen thân rất là nhau, rất là thân. Thế nhưng mà con ở đây thì cũng có liên hệ tất cả mọi người rất là thân mật. Thế nhưng mà thỉnh thoảng giữa anh chị em Phật tử đã có những cái vấn đề mà làm sao họ không bằng lòng nhau, rồi nói qua nói lại. Và cái nỗi khổ của cả hai bên là họ có những cái điều mà chỉ làm phiền nhau, mà đến độ mà có thể căng, đầu tiên rất là thân mật với nhau, mà đến lúc đến cái độ phải căng thẳng đến độ mà không còn, mà tất cả đều là Phật tử cả, đều cũng đi chùa, cũng niệm kinh thế này. Thế thầy có lời khuyên nào hoặc là có cái phương pháp nào để cho họ có thể hiểu rằng cái việc mình làm như thế mình chỉ gây khổ cho mình và thay đổi mọi người, có cách cái phương pháp này giải pháp gì đó không ạ?
Thì xin chia sẻ dưới hai góc độ. Thứ nhất là lời kinh Phật dạy, thứ hai là cái kinh nghiệm cá nhân tổng hợp từ kinh Phật dạy. Trong kinh Trung Bộ đó thì Đức Phật nêu ra có 6 tình huống phát ngôn, mà trong đó chỉ có 2 tình huống theo Đức Phật đó là không nên không nói. Tình huống thứ nhất, nội dung của lời nói là chân lý, giá trị của lời nói là lợi ích, nhưng mà người được nói đến không muốn nghe cũng không vì thế mà không nói. Cái đó người ta gọi là cái lời hay thì dễ mất lòng, nhưng mà phải nói khéo. Đức Phật khuyên là phải nói khéo để cho cái giá trị tích cực của cái lời nói đó được tác dụng lên trên cái người không muốn nghe. Tình huống hai, lời nói là có tác dụng và giá trị chân lý là có thật, nhưng mà người nghe đó thì lại rất thích nghe, thì người nào không nói người đó là bỏng sẻn tri thức, cho nên bắt buộc phải nói. Còn các tình huống còn lại là không nói, nhất là liên hệ đến lời thị phi. Đây là lời kinh Phật dạy về cái tiêu chí trong tình huống nào thì nói, bao gồm nói góp ý, nói với người khác trong truyền thông nói chung. Sau đây là tổng hợp lời Phật dạy để chúng ta có thể tháo mở trong những tình huống mà lời nói đó, lời qua tiếng lại đó, nó làm cho người ta bị khổ đau. Thì chúng tôi đề nghị là chúng ta nên lưu ý một số điều như sau. A. Khi nghe một lời thị phi mà nội dung của lời nghe đó hoàn toàn không đúng với những gì mình đã làm hay là đã được nghĩ đến, chúng ta không nên vội phản ứng. Bởi vì không phải nói đúng với mình đâu, ta đang nói một ông A, ông B nào đó, chứ không phải nói mình đâu. Như vậy khi mình phản ứng là mình đang đánh đồng cái lời nói đó là mình, và mình là người làm cái đó, nói cái đó, ứng xử như thế, cho nên chúng ta đang rơi vào chốc ngã lớn. Và do vậy cần phải điềm tĩnh để khỏi bị vướng vào trong cái dòng xoáy của những lời thị phi. Điều hai, khi mà một thông tin nào đó xảy ra sai trái với những gì mà mình đã làm, hay nói cái khác là mình đang bị hàm oan, thì chúng ta cứ liên tưởng như thế này: giống như là mình đang có 5 ngón tay trên một bàn tay trái và trên một bàn tay phải, mà người nào đó ghét mình, không thích mình, hoặc ngộ nhận thông tin mà nói, dầu cố ý hay là vô tình, rằng ông Nguyễn ở Nga tức là mình, hoặc là bà Nguyễn Thị Bê tức là mình, có 6 ngón tay bên tay trái và 7 ngón tay bên tay phải. Không phải vì lời nói sai sự thật đó mà bỗng như một người đã có 5 ngón tay trở thành có 6 ngón tay và 7 ngón tay. Như vậy cái thông tin sai lầm đó và mình không phải là nhau, thì có gì đâu mình phải khổ vì nó. Điều 3, tuyệt đối không nên yên lặng một cách gọi là cực đoan và chịu đựng một cách đó là tiêu cực. Như Luận Bảo Duy Tâm Muội đã dạy, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả, hoặc là hèn nhát. Đang khi ở trong kinh đó, Đức Phật chưa bao giờ dạy như thế. Các Phật tử nên nhớ là Quan Âm không phải là thị kính, mà thị kính không phải là Quan Âm. Nhưng mà dân gian Việt Nam do trình độ Phật học thấp, cho nên đề cao cái tấm gương gọi là chịu nổi hàm quan tiêu cực của thị kính là quan âm. Từ đó người ta mới đặt thị kính là quan âm thị kính. Còn trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật nói khi nỗi hàm quan tấn công mình, ta hãy đánh giá lại rằng tôi có phải là tác giả của những điều đang được chụp mũ dán nhãn đặt lên lên tôi hay không. Nếu là không á, thì tôi phải có trách nhiệm nói với mọi người rằng là tôi không phải là tác giả và những thông tin đó không phải là tôi. Thứ nhất là cái trách nhiệm gọi là thanh bạch hóa cái vấn đề đó ra, để cho mọi người không còn cơ hội là ngộ nhận hơn, gọi là chìm sâu hơn vào trong những cái thông tin sai lầm. Còn vấn đề còn lại là người nghe có chấp nhận không, đó là chuyện khác nữa. Đâu phải lúc nào mình nói chuyện đúng người ta cũng tin đâu. Nhưng ít ra ra về phương diện mình không có sai lầm, không có thiếu sót gì trong cái việc là đưa ra cái thông tin đúng. Thì đó là tinh thần Phật dạy. Đang khi có rất nhiều người cứ nghĩ là vì mình không muốn hèn nhát, vì mình muốn là vượt lên trên nhân ngã, cho nên cứ lặng lẽ gặm nhấm cái nỗi khổ niềm đau hàm quan đó trong tâm, dẫn đến rất nhiều các loại bệnh tật, và thậm chí là gặp nhau không muốn nói chuyện nào. Như vậy nói với nhau như thế nào để cho cái thông tin sai lầm đó được là điều chỉnh, thì điều 4 đó là đổi thói quen nói về nhau trở thành là nói với nhau. Nói về là nói một người nào đó hay là một tập thể nào đó đang vắng mặt, còn nói với là chúng ta đang nói trực tiếp với người đó. Cái phép lịch sự trong giao tế bằng ngôn ngữ giữa ta và người khác đó, là dù có giận người đó đi nữa, khi mà nói trực tiếp với nhau đó, chúng ta cũng phải ráng mà giữ lời, giữ ý tứ. Còn khi mình nói về người khác đó đang vắng mặt đó, chúng ta có thể mở toàn bộ cái volume lớn lên, phê phán, chỉ trích, nói xấu, nói những điều tôi là không có tốt đẹp không ạ. Còn khi có mặt người đó mình đâu dám nói thế đâu. Cho nên thay đổi cái thói quen, thay vì là nói về nhau cho ta là nói với nhau. Và để nói với nhau được tốt đó, thì người tu học Phật cần phải lưu ý là nói bằng lời ái ngữ. Thì trong điều đạo đức thứ tư, Đức Phật dạy gồm có 4 phương diện. Thứ nhất là nói những lời có sự thật. Thứ hai là nói mang tính xây dựng và đoàn kết. Thứ ba là nói những lời một cách là có lịch sự và văn hóa. Thứ tư là chỉ nói những lời có giá trị và lợi ích thôi. Chỉ cần nhớ nằm lòng 4 nội dung lời nói này thì các Phật tử sẽ hạn chế một cách tối đa việc phát ngôn những nội dung mà không có lợi ích cho mình và cho người. Thì áp dụng hết tất cả những điều đó, nói cái đó lại đó, thì khi mà lỡ có một cái vụ hiểu lầm diễn ra lời qua tiếng lại, thì chúng ta nên nhớ cái lời ca sau đây: lời qua tiếng lại lợi ích chi đâu, sao không nhìn lại thở nhẹ và sâu. Hoặc là một cái bài điệu hò khác là ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà 5-7 bữa để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Sau khi đã nỗ lực hết mình rồi, làm tất cả những thứ cần làm rồi, làm với một thái độ rất hài hòa rồi, từ ái rồi, nhưng mà cái mâu thuẫn vẫn không kết thúc, thì lúc đó chúng ta có tạm chấp nhận nó là cái biệt nghiệp riêng của cái người kia. Mình không nên dướng chấp tâm mình vào đó nữa, cứ thoát ra. Phải thoát ra thôi. Lúc đó chúng ta không phải là người tiêu cực, nhưng mà chúng ta không để tâm mình bị dướng kẹt vào cái vụ lùm xùm đó. Chúng ta có thể khéo léo để tránh những cái tình trạng hiểu lầm tương tự trong tương lai. Rồi đến lúc nào đó khi suy nghĩ kỹ lại đó, thì cái đương sự kia sẽ bắt đầu nhận ra được rằng là có lẽ họ đã sai lầm, rồi họ sẽ thay đổi thôi. Xin là kết thúc tại đây.